Tại âm phủ, một hồn ma đang quỳ đối chất trước Diêm Chúa. Giữa hai vị công an của Diêm phủ là Ngô Đầu và Má Diện, Diêm Chúa ngồi trên giống giạc ra lệnh:
Phan Hoàng Đầu, đọc hồ sơ lý lịch của tên này xem.
Phán Hoàng liền cất giọng đọc rõ ràng và chậm rãi:
Trần Văn Trụi, 82 tuổi, du thủ du thực, vô gia cư lẫn nghề nghiệp, trúng gió chết tại chợ Bến Thành.
Hồn ma lễ phép đưa một tay xin góp ý:
Dạ muôn tâu Diêm Chúa, cho con được phép cải chính.
Hả?
Thưa, con đúng tên là Trần Văn Trụi thật, nhưng mới 28 tuổi, chứ không phải là 82.
Sao vậy Phán Hoàng? Hắn nói thế có đúng không?
Phán Hoàng giật mình, kéo áo lào kính, xem lại sổ.
Dạ, dạ thưa Diêm Chúa.
Đúng hay sai chứ dạ cái gì chứ?
Dạ bẩm đúng thưa Diêm Chúa.
Trời đất ơi, mấy người làm ăn kiểu này thì chết tôi rồi. Ngu đầu đâu?
Dạ có con đây.
Mau lên giữ xác nó, kéo người ta đem đi chôn mất. Tại sao mà ra cớ sự như vậy chứ?
Ngưu đầu vội vã ra đi. Phán Hoàng gái đầu ấp úng:
Dạ bẩm Diêm Chúa, tại hạ thần mới mua chiếc kính, nhìn chưa quen mắt nên ngu thần đọc nhầm 28 thành 82. Xin Diêm Chúa bớt giận, thần sẽ đi thay kính lập tức.
Nó sống đến bao nhiêu tuổi?
Dạ bẩm Diêm Chúa, 82 tuổi. À
vậy thì chờ đợi gì nữa mà không dắt nó đi nhập xác đi.
Hồng mà liền xen vào:
Muôn tàu Diêm Chúa, những tưởng nhân gian mới làm ăn bê bối, về đâu đây cũng như vậy. Con đang đi ăn phở với người yêu trước chợ Bến Thành thì thấy hai cha nội này đến thập cổ dắt đi. Có lẽ bây giờ người yêu của con uống thuốc chuột chết theo con rồi cũng không biết chừng.
Diêm Vương hạ giọng:
Thôi, lâu mới có một vụ lầm lẫn, mối dạy thì lái chịu đòn, ngươi cho ta xin lỗi vậy.
Mượn tàu Diêm Chúa, xin ngài hãy bồi thường thiệt hại cho con.
Mày muốn gì nữa? Giấy tiền vàng bạc nơi đây đâu thể đem về trển mà xài được.
Dạ thưa, con chỉ muốn xin rằng luôn tiện ngài cho con liếc sơ qua cái phiếu lý lịch số 3, tức là cung tình duyên gia đạo của con ấy. Hiện con có lấy được người mình yêu, và nàng có thành thật với con không?
Thằng nhãi ranh, biết trước vị lai đi làm chi, chẳng sướng ích gì đâu con.
Muôn tàu, nếu ngài không bằng lòng, khi về Dương Giang con nhất định sẽ làm mầm lên về cái chuyện này. Con sẽ...
Thằng ranh, đừng có giở trò hăm dọa, ta không ngán bì đâu. Thôi được, Phán Hoàng đâu?
Dạ có thằng đây thưa Diêm Chúa.
Đọc phiếu số 3 cho nó nghe đi.
Tuân lệnh Diêm Chúa. Phán Hoàng liền lầu kính trắng mà đọc:
Trần Văn Trụi, sống tại Cao Lãnh, con nhà giàu, đẹp trai, học giỏi, đương sự có số công danh khoa cử, thi đầu đậu đó. Năm 27 tuổi tốt nghiệp kỹ sư công chánh hạng bình, được bổ nhiệm về Sài Gòn. Năm 28 tuổi y cưới vợ là một hoa khôi ở Cầu Bông. Năm 29 tuổi làm trưởng ty công chánh ở Tây Ninh. Năm 30 tuổi bị gọi nhập ngũ lên trung úy. Năm 31 tuổi có con trai đầu lòng. Năm 32 tuổi có con gái. Năm 33 tuổi bị giật mình chết phần thầy ở cầu ông phủ. Nếu còn âm đức y sẽ thoát chết, chỉ gãy một chân và mù một mắt, vinh thăng đại úy rồi giải ngũ. Năm 40 tuổi hai đứa con lớn quỳ bị chết ở Vũng Tàu. Năm 45 tuổi bị sốc tê liệt. nằm nhà thương 2 năm. Năm 50 tuổi, nhà cháy và y hóa điền. Năm 82 tuổi, y mất trí nhớ, du thủ du thực, đi sinh ăn lãng quẩn ở các chợ cầu muối, bến thành, rồi chúng do chết.
Phán quan đọc xong, Hồng Mà tháo mồ hôi hột, đứng chết sững. Diêm Vương thúc:
Sao? Đủ chưa? Xong rồi đó.
Hồng Mà vẫn còn chần chờ. Phán quan hối thúc:
Lẹ lẹ lên, ở đó mà kêu ca hoài. Cái xác mi mà sình lên á, thì chỉ còn nước đem chôn.
Trần Văn Trùi đáp một cách sùi lờ:
Bẩm Diêm chúa, hay là để cho thiên hạ chôn quách đi cho rồi.
Các em thân mến, biết rõ vì lại không phải là một chuyện dễ chịu cho lắm, hèn chi mà Phật và chư tổ thường căn dặn chúng ta, trong khi tu nếu chưa sạch phiền não mà rủi ro có được thần thông, biết được quá khứ vị lai, thì phải buông bỏ cho mau, kẻo phải lâm vào cánh ngộ như chàng Trần Văn Trụi trên đây.